Ngày 22 tháng 2, lễ kính lập tông tòa Thánh Phêrô Tông Đồ. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, 1 Phêrô chương 5 câu 1 đến câu 4. Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dược phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn nhắc đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lời lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người tin Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều tiên vinh hiển không bao giờ hư nát. Đó là lời Chúa.
Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh nghe biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì trên trời cũng cầm buộc. Dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hôm nay lễ kính tâm tòa Thánh Phêrô ở đền Thánh Phêrô bên Roma. Chim cung thánh có một cái ngai, cái ghế sang trọng lắm. Cái ghế đó chỉ về uy quyền của hội thánh, chỉ về cái quyền thủ lãnh Chúa trao cho các vị giáo hoàng, khởi đầu là Thánh Phêrô. Khi nào Đức Giáo hoàng muốn tuyên bố một cái điều gì bắt buộc thế giới này, những người Công giáo phải nghe và tin đó, thì Giáo hoàng ngồi trên cái ghế đó. Thì giờ Đức Giáo hoàng tuyên bố cái tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, tín điều là Mẹ vô nhiễm, thì Giáo hoàng ngồi trên cái ghế ấy nói là xã hội tin là không bao giờ sai lầm. Thì cái ghế đó chỉ quyền bính hay là cái sứ mệnh hội thánh công bố lời Chúa. Bây giờ thánh lễ hôm nay được gọi là cái ngai tòa của Thánh Phêrô, nhưng mà không phải cái ghế ở đền thờ Thánh Phêrô là cái ghế của Phêrô ngày xưa ngồi đâu. Phêrô ngày xưa làm gì có ghế mà ngồi? Các con biết không? Tại sao vậy? 300 năm đầu hội thánh bắt đầu được phát triển, được chuyển nở khi Chúa Giêsu về trời, sai các ông đi khắp thế gian tập hợp môn đệ bằng cách làm phép rửa và dạy. Thì đặc biệt là những người tin Chúa ở Roma bị Roma chủ giận bách hại suốt 300 năm. Chứ mà thế này, không có cái đạo nào mà bị chủ giận giống như đạo Công giáo. Chúa Giêsu vừa mới chiến thắng tử thần, Ngài về trời, Ngài hứa ban quyền lực cho các môn đệ, Ngài bảo rằng cầm rắn nó không cắn, uống thuốc độc không bị chết, làm gì cũng được. Vậy mà người các tông đồ bị đế quốc Roma dập cho không bóc đầu dậy được. Không biết hồi đó là những người Công giáo bốn lần dâng lễ như chúng ta thế này hay là dạy giáo lý, đâu có nhà ngồi như thế này đâu, đâu có máy lạnh ngồi như này đâu. Giấu đút bằng cách thì sao? Chui xuống cái nghĩa địa ở dưới đất. Người Roma người ta không chôn người chết ở trên mặt đất giống như chúng ta, mà họ đào hầm ở dưới đất, rồi hai bên vách đất ấy, họ đục những cái lỗ rồi đưa quan tài để vào đó. Cứ một khoảng mấy chục mét ấy, thì có một cái chỗ nó rộng bằng nửa cái căn phòng này này, để cho người ta những cái người mà thăm viếng người quá cố, người ta xuống cái đường hầm đó thì đến cái chỗ rộng mấy mét vuông đó, người ta tụ lại, người ta cầu nguyện cho người qua đời. Và luật Roma ban rằng cái nơi đó không có được đánh nhau, không được giết người. Người ta cho đó là cái nơi linh thiêng của người đã qua đời. Cho nên người Công giáo lợi dụng cái đó mà xuống cái ầm chôn người chết ở dưới đất, gọi là hạng tọa đạo, xuống đấy để học giáo lý, xuống đấy để dâng lễ. Tại vì người Roma không dám đến đấy mà bắt họ, bởi vì có cái luật mà tôn trọng cái nơi có người chết, tôn trọng nghĩa trang gần người dưới đất, gọi là hàng tòa đạo đó. Có thấy không, 300 năm chui rút như vậy làm gì có nhà thờ. Ông Phêrô cứ phải lẩn trốn chứ làm gì có cái ngai mà ngồi mà giảng dạy, có đâu. Cái ghế ở tòa, ở đền thờ Thánh Phêrô là sau này người ta làm ra để tượng trưng cho quyền vị hậu thánh thôi, chứ không phải là cái ghế của vị thủ lãnh Phêrô được ngồi trên đó mà giáng dạy mọi người đâu. Thế mà hôm nay hội thánh lại kính cái ngai quả Thánh Phêrô, là hội thánh muốn cho chúng ta phải xác tín cái lời Chúa Giêsu nói với ông Phêrô mà câu tung hô tin mừng chúng ta vừa đọc đó. Này Phêrô, con là đá, trên tảng đá này thầy sẽ hội thánh của thầy, và cả quyền lực ma quỷ, quyền lực âm phủ dấy lên không làm gì được, không phá đổ được. Mẹ thách thức mà cái quyền lực mạnh nhất là quyền lực của ma quỷ, cả quyền lực của ma quỷ diêu hồ dấy lên để mà đập phá hội thánh, để tiêu diệt hội thánh vô ích. Mẹ hứa như vậy, tin vững trên con người của Phêrô. Cho nên nhiều người để tin lành ấy, họ chỉ tin ông Thánh Phêrô là được Chúa đặt làm thủ lãnh thôi, còn ngoài Phêrô ra thì không có ai hết, thì nó là sai. Bởi vì cái căn cứ vào cái lời Chúa Giêsu hứa là hội thánh của Ngài bền vững muôn đời, không bao giờ bị hủy, thì nếu mà bền vững muôn đời mà Chúa hứa cho ông Phêrô thì đồng nghĩa là Chúa hứa cho những người kế vị Phêrô thì mới có bền vững muôn đời chứ. Chứ còn nếu mà chỉ giữ cái hạt riêng ở nơi ông Phêrô thì ông Phêrô chết vào thế kỷ thứ 6, chết vào năm 60, lúc đó ông ấy khoảng độ 70-80 tuổi thôi. Có gì đâu mà bền vững muôn đời. Thế nên phải hiểu rằng cái lời Chúa hứa xây hội thánh của Ngài trên Phêrô đồng nghĩa là xây trên tất cả những vị kế nghiệp ông Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Phải hiểu như vậy. Cho nên chúng ta phải tung phục cái quyền bính mà Chúa cho trao cho giáo hội, mà đặt vị giáo hoàng làm thủ lãnh. Đấy, phải tôn phục. Ngày nào mọi người tôn phục và theo giáo huấn của thánh thì cuộc đời của họ bền vững và giáo hội Chúa cũng bền vững. Cho nên cái lời Chúa hứa xây hội thánh trên con người Phêrô nói riêng và những người tin theo Chúa Giêsu nói chung được bền vững là dựa trên ba cái nền tảng này. Nền tảng thứ nhất là vì Thiên Chúa đã được toàn năng. Cái nền tảng thứ hai là hội thánh được xây dựng bởi lời Chúa mà Chúa Cha trên trời ban riêng cho hội thánh. Thứ ba là hội thánh được xây dựng bền vững bởi vì vị thủ lãnh đầu tiên đó là Chúa Giêsu, và những người theo Chúa Giêsu đều phải xây dựng cái niềm tin của mình, xây dựng một thánh bằng chính con người xương thịt của mình, bằng chính máu của mình, hay nói cách khác mất mạng. Đó là ba cái nền tảng vững chắc mà một thánh luôn luôn bền vững, không bao giờ sụp đổ hết. Có điều là hội thánh tiến mau hay tiến chậm là tùy theo lòng mến và đức tin của dân Chúa thôi. Trở lại vấn đề thứ nhất, hội thánh được bền vững, được trường tồn, không có quyền lực nào phá đổ vì Thiên Chúa là đấng toàn năng. Chúng ta đọc sách Tông đồ Công vụ chương 5 từ câu 38-39. Lúc mà các tông đồ bị nhốt vào trong tù và thượng hội đồng do thái họp lại để sẽ xử những ông tông đồ Đức Giêsu như thế nào đây, bởi vì ông Giêsu họ đã giết chết mà những môn đệ của Giêsu lại cứ đi nói rằng ông Giêsu còn sống, như vậy là làm vẽ mặt những người do thái, những người lãnh đạo do thái từ bây giờ, cho nên họ phải tiêu diệt những ông môn đệ Đức Giêsu để bịt miệng không được nói là Giêsu đã sống. Nhưng mà dân chúng thì lại theo các tông đồ, lại nghe các tông đồ, cho nên không biết giờ có nên tiêu diệt môn đệ Giêsu hay là tha. Tiêu diệt thì bị dân chúng phản đối, mà tha thì cứ để những ông này nói Giêsu còn sống, thì bẽ mặt những người lãnh đạo giáo phái. Họ trong cái phiên họp như vậy thì cái ông Gamaliel là thầy dạy của Phaolô, là thầy dạy văn hóa của Phaolô, cũng là thầy dạy luật của Phaolô luôn đó. Ông Gamaliel đứng trong cái phiên họp qua này: thưa anh em, nếu anh em từng nghĩ đến xem, trước đây cũng có nhiều người cũng dấy lên để chống đối thế này, để lật đảng nọ, để lập quốc kia, nhưng mà rồi tất cả bị xóa sổ hết, tất cả rồi cũng bị tiêu diệt hết. Cho nên rõ ràng là những gì là của loài người, nó có mạnh đến đâu chăng nữa, trước sau cũng bị ra trò bụi, cũng bị tiêu diệt. Còn những việc của Thiên Chúa thì bền vững, ai mà đâu vào là mang họa đó. Biết đâu cái công việc của các môn đệ Đức Giêsu này, của Giêsu này là công việc của Thiên Chúa, chúng ta đừng có động vào. Chúng ta động vào cái việc đó chúng ta chết đấy, bởi vì đó là việc của Thiên Chúa. Nói tắt thế này, ông Gamaliel muốn nói là những gì của loài người á, trước sau bị phá đổ. Dù bây giờ người ta tự tin là ta mạnh, ta thắng, ta hay, ta giỏi, rồi đâu cũng ra còn số zero, cho bụng. Còn những gì của Thiên Chúa xem ra ở một thời điểm nào đó là yếu, là thua, là mất, nhưng mà không bao giờ mất, tồn tại vĩnh cửu, vinh quang muôn đời. Gì bởi Thiên Chúa thì vĩnh cửu, bởi vì Thiên Chúa đã đứng toàn năng. Để làm chứng cái điều này, chúng ta thấy ngay trong thế kỷ 20 này, một cái gọi là cái thảm họa lớn nhất đối với Hội Công giáo, đó là lý thuyết vô thần của Mark Lenin. Đây là một lý thuyết chống đối tôn giáo một cách mãnh liệt, nhất là chống đối giáo Hội Công giáo. Ông Voltaire ở Pháp theo cái lý thuyết vô thần này, ông ấy tuyên bố như thế này: Hội Thánh Công giáo chỉ 10 năm nữa là tan tành, là sụp đổ, không còn được. Thế mà ông Voltaire đã chết cả gần thế kỷ này rồi, gần trăm năm nay rồi, mà Hội Thánh vẫn còn đó. Ông bảo có 10 năm rồi Hội Thánh mất, còn ông thì mất mạng rồi, ra cho người rồi, Hội Thánh còn đó. Bởi vì ông muốn tin và dựa vào lý thuyết của Mark Lê, nói rằng lý thuyết của Mark Lê là trí tuệ sáng suốt của con người, là một đường lối khôn ngoan và bất trí bất thắng. Đấy, bất trí bất thắng, Mark Lê đi lý thuyết cộng sản là bất trí bất thắng. Thế mà chúng ta thấy khối cộng sản từ lúc sinh ra đến lúc mà bị tử hình á, bao nhiêu năm không còn biết đâu, xuống được bao nhiêu năm? Nhờ 70 năm, bắt đầu từ cái nào đi, từ năm 1917 là cuộc cách mạng cộng sản đó, nổi lên mạnh nhất ở trên địa bàn. Mà xung đột năm nào? Năm 90-91. Như vậy khoảng 70 năm thôi. Vậy mà dám nói được bách chiến bách thắng, nghĩa là lúc nào cũng chiến thắng. Và cuối cùng chúng ta thấy chế độ cộng sản sụp đổ một cách thê thảm nhất. Các cái chế độ khác, những chế độ quân chủ hay là những chế độ khác, nó còn dần co lâu và còn bị đánh nhau trả giá bằng giá máu. Còn cái chế độ cộng sản tự nhiên sụp đổ, chẳng ai đánh nhau, tự nhiên sụp đâu có còn đâu. Vậy mà chúng tôi biết chưa, cái năm 1975 đó, khi mà Mao Zedong ở miền Bắc á, có biết Mao Zedong ở miền Bắc, có biết Mao Zedong không? Không giờ không biết đấy. Mao quân đội ở Bắc đánh Mỹ vào Nam đánh Mỹ đi, họ đi chết râu á, chết râu, tức là chết râu là cái lốp xe hơi người ta cắt ra, xong người ta lấy cái vỏ, lấy cái ruột xe hơi người ta làm quai, cắt vào để chết râu. Chết râu thì đáng là cái gì đâu? Vậy mà đánh được Mỹ chứ? Mỹ là oai hùng nhất trên thế giới rồi, và vì Mỹ là vắt giòn nên cổ mà chắc bắn sống bắn chết. Cho nên mấy ông cộng sản chết râu hãnh diện lắm, dân tộc của ta là dân tộc oai hùng nhất trên thế gian này, mà dù sao chắc nữa là dân tộc ta cũng còn là con cháu của Mác Lênin thôi, mà đã oai hùng như vậy rồi, huống chi là Mác Lênin thì oai hùng như thế nào nữa, còn bách chiến với thằng thế nào oai lắm. Mác Lênin là cái năm bây giờ con mới sinh ra cũng biết chứ, cái năm mà cha biết đó. Bây giờ cha nói lại chúng con tưởng là chuyện cổ tích vì nó xa xôi quá không thấy bài mấy năm nay rồi. Trong này thì chỉ có em nào cũng cao nhất là 20-30 tuổi thôi, cũng chỉ là tôi gì lúc đó còn đang mặc quần tay chưa biết đó, mà chả đi đó. Trời ơi, cái ngày đó cộng sản học tràn ngập ở Việt Nam này, đi đâu mà oai hùng lắm, xin lắm. Họ thấy là họ quá mạnh, họ thấy là họ quá đúng, hay lắm. Và cha không quên được một cái câu chuyện rất là đau lòng và rất là xấu hổ. Đau lòng như thế nào? Là thời đó cha đang làm cha phó sứ ở xứ Tân Châu ở phường 2 Tân Bình á. Cái thời gian đó là cứ một tháng á là các linh mục ở trong hàng đó phải họp lại để cán bộ giáo dục các linh mục. Thì cái phòng đóng như thế này này, thì các cái ghế cũng ngồi bênh 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 này, các linh mục các cha ngồi thế này này. Thì chả nhớ mãi cái anh làm ở trong mặt trận đấy tên là anh Thông, anh đứng giữa các linh mục rồi anh nói lớn thế này, bây giờ các linh mục chớp mắt lên và nhìn đi, Chúa và Đức Mẹ của các ông chiến thắng hay là đảng ta chiến thắng, ai chiến thắng? Các ông cứ cầu nguyện đi, Đức Mẹ Phát Thứ Ba đi, cầu nguyện Liên Xô sụp đổ đi, cầu nguyện là Liên Xô trở lại đi. Bây giờ các ông coi xem ai chiến thắng, Chúa cũng chiến thắng hay là cộng sản chiến thắng? Ở đây ông này đúng không? Ông này đúng không? Chỉ vừa từ mặt các trai mà quậy lắm, ghê không? Thông tôi nhớ mãi, ông trẻ tức lắm mà không biết ông làm sao nữa. Chỉ vừa từ mặt đây các quay nha, các cứ tin vào Chúa và Đức Mẹ là sẽ thắng cộng sản. Bây giờ Chúa Đức Mẹ có thắng được cộng sản không? Hay là cộng sản thắng Chúa và Đức Mẹ của các ông? Chết mắt đi nhìn đi, ghê chứ, nhớ mãi cái đó. Thế mà sau khi cộng sản Liên Xô sụp đổ, cách đây 10 năm đây, cây thông đấy xuống đây ăn cơm ở một cái nhà bác ở xứ này. Thế thì ngồi ăn cơm chung một bàn với nhau thì tại mình mấy năm chắc không gặp cây này, mà nghĩ rằng anh này đã ghét đạo Công giáo như vậy ấy, thì làm sao anh ngồi chung với những người Công giáo để ăn cơm và làm dâu. Thì mình không nhìn ra đó là cây thông. Đến lúc mà ăn cơm ăn tiệc gần xong thì đứng lên, anh nói ở đây một đấy giờ ngồi đây mà quên tôi hả?
Đâu lắm,
xin lỗi, tôi chơi mai thì cũng quen mà không nhớ rõ nữa. Ninh Mục quên tôi hả? Tôi là Thông này, quận Tân Bình này. Chứ rồi Thông ơi, tôi sợ anh quá rồi, tôi sợ anh quá rồi này Thông ơi. Thầy bảo ôi, Ninh Mục đừng có nói vậy, bây giờ nó khác rồi. Thầy bảo này, đừng có nói vậy nha, đảng ta trước sau như một nha. Nhớ vậy, anh về đây lên cơm đấy. Không có nói về đây nhà, chỗ gần thờ này, nhà bác đấy. Anh bảo, Ninh Mục quên đâu có. Ôi giời ơi, tôi là Thông này. Thôi Thông ơi, tôi nhớ anh rồi, tôi sợ quá đi. Tại vì ngày xưa anh chỉ mặt với các cha là ai thắng ai thắng ai. Thế mà thôi Thông ơi, đừng nói vậy nữa, bây giờ khác rồi. Thấy chưa? Thú nhận sự đổ vỡ, thú nhận sự thất bại, đến xấu hổ, cứ tưởng là mình ngon, tưởng là mình này, cuối cùng sụp đổ một cách quá đau khổ hay là quá nhục nhã. Còn Hội Thánh thì vẫn đứng vững đấy. Người Công giáo vẫn tồn tại trong đức tin của mình, không phải phá đâu. Đó là vì Thiên Chúa đã được toàn năng. Điều thứ hai, Hội Thánh được đứng vững vì Hội Thánh được xây dựng trên lời Chúa, mà đặc biệt lời Chúa Hội Thánh công bố là bắt nguồn từ Cha trên trời, chứ không phải là do trí tuệ con người tìm kiếm ra. Không phải. Nên đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe chứng minh điều đó. Sau một thời gian Chúa Giêsu làm việc, Ngài ngồi lại với các tông đồ, Ngài dò hỏi xem dư luận quần chúng đang nói gì về Ngài. Thì ông này thưa: thầy ơi, con nghe người ta nói thầy là ông Gioan Tẩy Giả sống lại. Thì khác bảo: con đã nghe người ta bảo thầy là ông Elia. Ông khác bảo: con đã nghe người ta bảo thầy là ông Jeremia. Nghĩa là đại cương là người là thầy, là người Chúa sai đến để nói lời Chúa cho dân. Chúa chẳng nói gì, không khen, cũng không chê, cũng không nói đúng, không nói sai. Ngài tỉ mơ những cái ý kiến về Ngài như vậy một cách nào họ nói đúng đấy, phải không? Jeremia hay là Elia hay là Gioan Tẩy Giả đều là những người đến nói ý Chúa cho người Do Thái. Chúa Giêsu đến nói ý Chúa mà, vậy mà Chúa không khen, Chúa chưa hài lòng. Chúa nói là vậy thì người ta nói vậy, còn anh em chúng con, chúng con nói gì về thầy? Ông Phêrô đại diện trong nhau: con xin đại diện và thưa thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa vỗ tay: giỏi quá, con nói đúng quá. Nhưng mà ai cho con nói vậy? Con biết đâu, không phải người đời dạy con, mà Cha trên trời dạy con. Nhưng mà theo tại sao bao nhiêu người nói về Chúa Giêsu thì Chúa không xác nhận đó là Cha trên trời cho nó? Chỉ có Phi-rô, thủ lãnh Hội Thánh, nói về Chúa Giêsu thì được xác nhận là Cha trên trời cho nó. Như vậy cái tiếng nói của Hội Thánh, đặc biệt trong phục vụ, chúng ta phải tin rằng tiếng nói bắt nguồn từ Cha trên trời. Ngoài Hội Thánh, họ có nói về Chúa Giêsu thì cũng giống như dư luận người ta báo cáo, người ta mà các tông đồ thưa lại với Chúa Giêsu. Cái thế giáo phụ căn nghĩa thế này: khi Đức Giêsu bị xử án này, thì người ta giết Chúa Giêsu rồi thì áo của Ngài người ta chia nhau, áo ngoài của Ngài, cái áo ngoài của bộ Ngài có áo ngoài khoác này, người ta xé ra mỗi người mỗi mảnh, người lính xé ra mỗi đứa mỗi mảnh,
Còn cái áo trong của Ngài á, cái áo trong là cái áo dài trắng từ trên xuống dưới á, thì nó không xé ra nữa. Nó bảo cái này bác thăm, ai trúng thì lấy hết cái áo này. Thế là bác thăm, có một đứa lấy trọn vẹn cái áo đó, và áo ngoài thì xé ra nó đỡ bước này. Các thánh có nghĩa hình ảnh đó là gì? Cái áo ngoài xé ra đó là hình ảnh những người tin Chúa Kitô như anh giáo chính thống tin lành, à, chỉ là biết Chúa Giêsu như vớ được cái mảnh áo ngoài mà bị xé thôi, không trở về. Còn ai bắt thăm được chung áo trong đó, đó là ý Chúa, và bắt thăm là do ý Chúa, thì ý Chúa muốn là hội thánh được lành trọn vẹn giáo lý của Chúa Kitô, lành trọn vẹn ý Cha trên trời bằng cái hình ảnh chiếc áo trong bắt thăm ai được ở phía trong. Cho nên chỉ có hội thánh mới có cái quyền công bố lời Chúa mà Thiên Chúa đã trao riêng cho hội thánh. Ta đọc rất là nhiều chứng từ ở trong Tân Ước. Cho đọc một số cái chứng từ. Trước nhất ở Matthew chương 11 câu 25 tiếp theo, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha, Ngài cầu nguyện thay cho chúng ta, lời Cha muốn ngợi khen Cha. Cha không mặc khải, không bày tỏ ý Cha cho hạng khôn ngoan thông thái, mà Cha mặc khải cho kẻ bé nhỏ. Kẻ bé nhỏ không phải là con nít, kẻ bé nhỏ trong Kinh Thánh là người thuộc về Chúa Kitô. Thứ nhất Gioan chương 2 câu 1, câu 2, câu 12, câu 14, câu 18, câu 18 nói đi lại cái thuật ngữ kẻ nhỏ là người thuộc về Thánh. Cho nên Chúa Giêsu nói là Chúa Cha trên trời chỉ mặc khải cho kẻ bé nhỏ, nghĩa là Chúa Cha trên trời chỉ mặc khải cho những người thuộc về Thánh mà thôi. Đấy. Hay là khi Chúa Giêsu giảng dạy công khai chẳng ai hiểu gì hết, ngoại trừ các môn đệ khi ở riêng với Chúa thì Chúa cắt nghĩa cho họ hiểu hết. Ở Matthew chương 13 câu 10 đến câu 17 hoặc là Marco chương 4 câu 10 câu 12 đó. Như vậy chỉ có những người môn đệ Đức Giêsu được hiểu ý của Chúa Giêsu nói. Họ hiểu, họ biết sống, họ biết loan báo chứ, ngoài không hiểu. Thế chứ. Rồi đặc biệt ở Gioan chương 18, khi Chúa Giêsu bị xử án, thượng tế Caiphà ngồi xử án, hỏi Chúa Giêsu rằng: ông dạy giáo lý thế nào? Nói lại cho chúng tôi nghe coi. Chúa bảo sao? Các ông muốn nghe giáo lý của tôi đâu nói bí mật đâu. Tôi nói công khai, hàng ngày tôi giảng ở trong nhà thờ. Các ông cứ vào trong nhà thờ hỏi người đã nghe tôi nói. Người nghe tôi nói là ai đúng không? Là ai? Là môn đệ Đức Giêsu. Và môn đệ Đức Giêsu đã từng nghe Đức Giêsu nói. Đức Giêsu không tự ý để mà nói cho quan tòa biết về giáo lý của Ngài, mà Ngài bảo muốn biết giáo lý của tôi vào nhà thờ mà nghe. Những người đã nghe tôi giảng dạy là nghe môn đệ, nghĩa là nghe một cái. Và Ngài bảo hàng ngày tôi dạy trong đó. Đức Giêsu đâu có dạy hàng ngày trong nhà thờ đâu, nhưng hội thánh hàng ngày. Đây cha ở đây cũng hàng ngày cha giảng dạy, thì Chúa Giêsu đâu hàng ngày dạy. Như vậy Chúa bảo vào nhà thờ hàng ngày tôi dạy đó mà hỏi người nghe tôi nói chính là hội thánh. Khi cử hành thánh lễ thì chủ trang trong hội thánh công bố lời Chúa, và Chúa buộc rằng môn đệ của Chúa giảng chính là người giảng phải nghe. Ở Luca chương 10 câu 16 đó, anh nghe môn đệ của tôi chỉ là ngài tôi. Vì vậy mà ông Phaolô nói rất là xác tín với giáo đoàn Gá-lát ở chương 1 câu 10: Thiên thần ở trên trời bên cạnh Chúa mà đến trần gian này dạy giáo lý, giảng lời Chúa khác với hội thánh rao giảng thì bị trục xuất. Thiên thần mà không giảng khác được, chỉ có hội thánh giảng thôi. Đó. Đó là những chứng từ Chúa mặc khải chung cho công đoàn hội thánh. Vì thế mà công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế mặc khải số 8, công đồng nói như này: thuở xưa Thiên Chúa đã phán dạy, thì bây giờ Ngài vẫn còn phán dạy Ngài không ngừng ngỏ lời với hiền thê của Ngài là Hội Thánh Chúa Kitô. Ngày xưa Chúa đã giảng dạy, và bây giờ Chúa vẫn không ngừng ngỏ lời với hiền thê con yêu dấu của mình. Và Chúa Thánh Thần làm cho tiếng nói sống động của phúc âm vang dội trong Hội Thánh, và nhờ Hội Thánh làm vang dội trên khắp thế giới này. Chúa Thánh Thần làm vang dội trong tâm hồn chủ trang trong Hội Thánh, và những chủ trang trong Hội Thánh phải làm vang dội trên khắp thế giới này để hướng dẫn các tín hữu biết toàn thể chân lý và những lời của Chúa Kitô tràn ngập lòng họ. Bởi vì không ai có quyền tự ý để mà cắt nghĩa sách thánh. Lời Chúa không do phạm nhân, nhưng là do Thánh Thần thúc đẩy ai thì người đó mới có quyền nói ra. Phaolô, Phêrô đã nói như vậy ở thứ 2 Phêrô ở chương 1 câu 21. Thánh Thần Chúa chỉ ban cho Hội Thánh. Ngài sống lại, Ngài chỉ thổi hơi vào các môn đệ, chứ không thổi hơi vào mọi người khác. Ngài không thổi hơi vào dân chúng, mà thổi hơi vào các môn đệ. Đấy, tức là Ngài bảo hãy nhận lấy Thánh Thần. Cho nên chỉ có môn đệ Đức Giêsu chủ chân được nhận Thánh Thần thì Thánh Thần mới thúc đẩy nói cái gì đúng ý Chúa. Mà thư Thánh Phêrô ở thứ 2 chương 1 câu 21 chẳng hạn, đó là cho minh chứng rằng dựa vào những nền tảng đức tin đó từ trong Kinh Thánh cho tới giáo huấn của Thánh đều là cái quyền giáo huấn Chúa chăm chung cho Thánh. Nhưng Chúa không chỉ chăm chung cho Thánh mà thôi, mà Chúa còn chăm riêng cho Phêrô nữa, chăm riêng cho Đức Giáo Hoàng nữa. Thế nên ngay trong Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu xác nhận Cha trên trời ban riêng cho Phêrô được nói đúng ý của Thiên Chúa. Hay là ở trong Luca chương 22 câu 31-32, khi Chúa ngồi chung với các môn đệ, Chúa nói với họ thế này: này chúng con, ma quỷ nó sàng chúng con một trận như người ta sàng gạo. Có biết sàng không? Đến trận cổng có biết sàng gạo không? Giống như là người ta sàng trọng. Là Chúa nói chung về các tông đồ bị ma quỷ và tấn công, bị thử thách. Mà Chúa không hứa là Chúa gìn giữ hết các tông đồ đâu. Mà Chúa nói làm sao? Này, ma quỷ nó sàng chúng con một chân như người ta sàng gạo, nhưng thầy cầu nguyện cho Phêrô mà thôi. Chúa Giêsu chỉ cầu nguyện cho Phêrô. Và Ngài bảo vì Phêrô có nhiệm vụ củng cố đức tin anh em mình. Đó, Chúa trao lên cái quyền giáo huấn cho Phêrô. Hay là cái sau này Hội Thánh bỏ cái luật cắt bì đó, thì cũng một mình ông Phêrô quyết định ở trong sách Tông đồ Công vụ chương 11 và chương 15, ông quyết định là từ đây bỏ cắt bì. Ông nói là Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Đó, cái quyền đó Chúa giao riêng cho ông Phêrô. Mặc dù ông Phêrô đã có lần bị Chúa mắng là Satan, như Tin Mừng hôm nay khi ông cảm Chúa được chịu chết, Chúa chửi ngay là Satan, nhưng mà Chúa đã trao cho ông Phêrô nói riêng và Hội Thánh nói chung cái quyền giảng dạy chung rút lại đâu. Và đó là cái ý muốn riêng của Chúa, không ai được đặt vấn đề là tại sao Chúa lại làm như vậy. Quyền của Chúa, ai nào mà chống đối là bị mang án. Tôi đọc ở trong sách Cựu Ước, sách Dân Số có câu chuyện bà Mariam, bà ấy nói với ông Aaron thế này: không lẽ Chúa chỉ dùng mỗi ông Môi-se để mà nói với chúng ta sao? Chúa cũng dùng cả chúng ta đấy chứ. Bởi vì ông Môi-se có gì hay đâu, ông Môi-se cũng có tội, ông ấy đi lấy vợ ngoại, lấy người vợ ngoại người Cút, mà người Do Thái được tuyệt đối không được lấy người vợ ngoại giáo. Mà ông Môi-se đi lấy vợ ngoại như vậy, ông Môi-se không có tốt lành gì. Tại sao chúng ta phải nghe ông Phêrô, chẳng phải ông Môi-se? Tại sao Chúa chỉ mặc khải chúng ta riêng với ông Môi-se? Chúa nói cả với chúng ta đấy chứ, chúng ta cũng có quyền nói lời Chúa chứ. Bài nói như vậy là Chúa phạt, bài cùi lên, bị cùi và không bao giờ Chúa cho sinh con hết. Một người Do Thái không được sinh con là xấu hổ lắm. Đó, thấy chưa? Cho nên dù hội thánh, các chủ chân trong hội thánh có những bất xứng chân nữa, chúng ta vẫn phải nghe, nghe giáo huấn. Miễn là họ dựa vào sách thánh, họ dựa vào giáo lý của thánh họ nói, chúng ta phải nghe. Chúa Giêsu cũng nói như vậy mà. Thì các bộ sĩ ngồi trên tòa Môi-se mà giảng dạy chúng con nghe và đem thực hành, nhưng đừng bắt chước đời sống của họ, vì họ không có gương mẫu gì hết, họ nói và không làm. Cho nên nếu mà chúng ta không nắm vững giáo lý của thánh thì chính chúng ta là những người công giáo khi ngu dốt về giáo lý, là chúng ta phá hội thánh mạnh nhất. Ma quỷ nó không phá bằng chúng ta. Nên có lần Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào trường truyền giáo ở Roma, tức là cái trường mà các nước truyền còn như nghèo, các nước như Việt Nam ấy, gửi một số thầy có cái trí khôn xuất sắc và đạo đức sang học cái trường truyền giáo đó, và khi đã học về thế nào thì sao được làm giám mục, và người ta chọn như vậy ấy. Thì như cái trường giáo Roma bây giờ là cả thế giới mà gửi về đấy được có bao nhiêu, có được 150 thầy thôi, thu xuất lộc 300 thầy, một địa phận có 3 địa phận là xuất lộc mà 300 thầy, còn đây cả thế giới có 150 thầy này. Cha mới hỏi tại sao không thu nhiều và có ít vậy, tôi sáng tôi học rồi không bảo được, mày dốt lắm không học được, tôi không xứng đáng, với lại không có đủ tiền, tại vì người ta nói là nuôi 150 thầy ăn học ấy bằng Việt Nam nuôi 1.000 người. Đấy, bên kia nuôi 150 thầy thì bằng Việt Nam nuôi 1.000 người. Đây là tiền nó tốn học trong. Thì có lần Lê Giáo Hoàng vào cái trường truyền giáo đấy nói chuyện với này các thầy đại chúng sinh được tuyển chọn đấy, nghe hỏi này, này chúng con cho cha biết ai là kẻ thù của thánh, ai phá hội thánh mạnh nhất, tàn phá hội thánh ghê gớm nhất. Ông thầy nói chắc thưa Lê Giáo Hoàng, đó là những người chồng hai vợ ba, đây là không trung thành với em ạ. Nhưng mà các thầy ông khác mà dạ thưa Giáo Hoàng, đó là bọn xì kê ma túy ạ, lắc đầu. Dạ những đứa nào say xỉn đâu chè, ông lắc đầu. Dạ những đứa nào nghĩ đâu đến mà lắc đầu. Không phải những đứa đó phá hội thánh mạnh nhất. Đấy là, dạ Lê Giáo Hoàng là cộng sản vô thần à? Đấy là, không phải cộng sản vô thần phá hội thánh mạnh nhất. Đấy có không ạ? Dạ Lê Giáo Hoàng là quỷ nó dấy lên ạ. Đấy là, có quỷ nó chẳng làm gì đâu. Thì chỗ nó hướng với Phi-rô này, quyền lực Satan dấy âm phủ dấy lên, không có làm gì, không có làm gì được đấy. Không ai trả lời được hết. Cuối cùng Lê Giáo Hoàng làm sao? Quyền lực mạnh nhất để phá hội thánh là những người công giáo ngu dốt về giáo lý. Những đứa đó, những công giáo ngu dốt về giáo lý, những đứa đó phá hội thánh mạnh nhất. Cái anh không mà nãy cha kể ở quận Tân Bình ấy, chửi các cha như vậy ấy, anh là ai chứ? Anh là người công giáo, bỏ đạo, tuyên bố bỏ đạo đi theo đảng. Quàng cho cái khăn quàng đỏ là phải được đảng đoàn viên, thế nên là bỏ đạo phải chưa? Anh nói thế nào đâu, không phải là công sản vô thần mà lại có đạo được thu nhận vào đảng, anh đó phá hội thánh có đạo. Thế tôi nhớ hôm đó khi anh không ấy ăn nói láo liếu như vậy đấy, thì cái ông chủ tịch mặt trận có mặt ở đấy là ông Chiết. Đấy, ông Chiết thì lại ông là chủ tịch, ông Thông không phải là chủ tịch. Ông Chiết đâu đập bàn ngay Thông. Ở đây là mặt trận nói chuyện với các linh mục, đây không phải là tòa án nghe. Khi ông Chiết ông nói như vậy thì Thông không dám nói gì nữa. Mà ông Chiết là vô thần, là người không đạo thật, thì ông lại không cho anh Thông nói. Còn Thông ấy là có đạo, đạo nó đạo gì không biết đâu. Đạo gốc cây đó, nó đi lấy nó ngồi gốc cây. Đạo trồng dòng nó đi lấy nó đi trồng trồng những quanh thờ đó. Đạo ôm đó, đi lấy nó ngồi trên chiếc ôm, nó ôm bồ mà này. đâm ngó nó đứng ngoài đâm ngó quá vậy thôi. Ở Việt Nam có nhiều thứ đạo lắm, đạo ôm, đạo ngó, đạo gấp, đạo dằn, thứ đạo đó đó. Đấy, được thầm, có đạo đấy, phải là thấy, ăn nói đau đều. Những người vô thần người ta chưa ăn nói đau đều, bằng cái anh có đạo như vậy. Đó, rõ ràng là, đi hoặc nó đúng thật. Người công giáo ngu dốc về giáo lý là những tên phá bộ thánh mạnh nhất, cho chúng ta phải chịu khó đọc sau đi. Thì mới được cái ơn huệ là được cộng tác với các chủ trang, với Chúa Giêsu để xây dựng hội thánh bền vững. Chẳng cần quỷ nó dấy lên, và ngay là chúng ta ngu về hội thánh là chúng ta phá. Đó là lý do thứ hai mà cho nên là hội thánh được bền vững trên cái nền tảng giáo lý của hội thánh phát xuất từ trời, được công bố trong hội thánh, đặc biệt trong thánh lễ. Nền tảng thứ ba của hội thánh được vững bền, đó là hội thánh được xây dựng trên xương máu của những người tin Chúa Giêsu bị chết đầu tiên. Chúng ta thấy có một vị giáo chủ nào mà bị chết khốn nạn giống Chúa Giêsu? Mơ mét đâu bị chết về đâu? Đức Phật có bị chết khốn nạn về đâu? Khổng Tử có bị chết về đâu? Lão Tử có bị chết về đâu? Không có nào giáo chủ mà chết một cách đau thương khốn nạn như là Chúa Giêsu, giáo chủ của Công giáo. Ngay vị giáo chủ của chúng ta đã phải đổ máu để xây dựng hội thánh. Cho nên khi ông Phêrô vừa tuyên xưng đức tin, rồi Chúa dựa trên cái đức tin của Phêrô mà Chúa nói là ta sẽ đặt hội thánh trên nền tảng đá, nên trên Phêrô là tảng đá này, thì không phải là đặt trên con người yêu ước của Phêrô, mà đặt trên cái nền tảng giáo lý mà Phêrô đón nhận được. Nhưng mà cái đó chưa đủ, cho nên Chúa mới nói về cuộc tử nạn. Để rồi ông Phêrô còn phải đi một bước nữa là mình tin Chúa, mình biết giáo lý của Chúa thì phải trả bằng cái giá máu, phải chết như thầy. Ông không chấp nhận. Thưa thầy, thầy chớ như thế. Ông không chấp nhận con đường đổ máu. Chúa trời ngay Satan hút đằng sau này. Tức là nếu con muốn theo thầy để cùng với thầy xây dựng hội thánh ấy, thì con phải đi con đường tử nạn. Phải đi con đường tử nạn. Phải chết như thầy. Cái chân lý này đã được mặc khải ngay ở trong thời cựu ước, khi ông Môsê dẫn người Do Thái về đất Chúa Hứa. Trên đường họ khát nước, không có nước uống, thì Chúa bảo ông Môsê cầm cây gậy, ông đứng trên tảng đá. Ông làm gì bạn nhớ không? Làm cho lý chưa? Nghe kể chưa? Ông làm gì? Ông cầm cây gậy, ông đứng trên cục đá. Ông làm gì? Ông đặt ra, đặt cục đá. Nó có nước chưa? Nó bỏ nước ra chưa? Bỏ chưa? Chưa. Ông đặt một cái, nó chưa bỏ nước ra. Ông đặt cái thứ hai, lúc đó nước mới bỏ ra. Đó, đúng không? Ở trong sách Dân số chương 20, từ câu 9 đến câu 11, tại sao ông Môsê đặt hai cái vào tảng đá, nước mới chảy ra? Đó là ông bảo tiên báo là Chúa Kitô là tảng đá bị đặt, bị giết. Và hội thánh cũng là đá tảng, cho nên Chúa đổi tên ông Simon thành tên Phêrô là vậy đấy, là đá. Cho nên Chúa Giêsu tảng đá ông Môsê đập hai cái nó mới chảy nước, là báo rằng Chúa Giêsu là đá, là tảng đá bị đập, hội thánh cũng là tảng đá bị đập, cả hai bị đập, bị giết, bị đổ máu thì mới tuôn trào cái sự sống cho những cái khác được. Cho nên tôi nhớ lại hội thánh có mấy đặc tính nhỉ? Mấy đặc tính gì nào? Trong kinh Tin Kính hội thánh có mấy đặc tính? Thứ nhất là duy nhất thánh thiền, công giáo, tông truyền duy nhất, tức là mọi người cùng chịu một phép lửa để trở nên một thân thể với Chúa Giêsu, gọi là duy nhất. Thánh thiện là Chúa Giêsu, là Thiên Chúa đầu của thánh, là thánh thiện duy nhất. Thánh thiện công giáo là mọi cái giá trị ở trên đời này phải biết tập hợp lại để tôn vinh Thiên Chúa, gọi là công giáo. Phao-lô nói Thư-rô-ma 8 vạn vật tập hợp lại, làm cho vạn vật phải công tác với nhau, phải công tác với con người để tôn vinh Thiên Chúa. Phaolô nói mọi sự thuộc với anh em tùng cho Kitô, công giáo là như vậy, phải làm cho mọi cái tại trên trang này nói với tôn vinh Thiên Chúa. Công giáo tông truyền là gì? Là đức tin của chúng ta phát xuất từ các thánh tông đồ, gọi là tông truyền, đủ chưa? Còn đặc tính gì nữa không? Còn một đặc tính nữa là tính thứ năm là gì? Từ đạo. Đúng, hội thánh còn phải có đặc tính từ đạo phải chết nữa, chứ không phải là duy nhất thánh tiện công giáo tông truyền. Nhưng mà tại sao Thiên Thượng Ký không đưa cái từ đạo vào? Rồi đưa vào sợ bắt cái từ đạo nữa, đúng không? Thế mà một đặc tính cuối cùng là theo đạo là chết hết, là bị đổ máu, đi theo đạo được có cơm ăn, chứ còn mà theo đạo mà bị chết thì không theo đạo đâu. Cho nên hội thánh không có đưa cái đặc tính thứ năm là hội thánh những người thuộc hội thánh phải chết. Và như Chúa Giêsu nói, qua đau khổ mới đến vinh quang. Hội thánh càng bị trù dập thì hội thánh càng phát triển. Nhớ mãi đến năm 75 khi cộng sản tràn vào miền Nam ở đó, thời đó thì xuống chẳng ai cần cái gì nữa, không còn ai thiết cái gì ở đời này nữa, mà chỉ nhớ mãi một cái hình ảnh mà có lẽ không bao giờ có lại được nữa. Có biết cái gì mà thích được ngày mà cộng sản tràn vào miền Nam ở đó, các cha với giáo dân chỉ đi học giáo lý thôi, không làm gì. Các cha ngồi lại với nhau dọn bài giảng, rồi giáo dân đến nhà thờ học giáo lý chăm chỉ lắm, không còn gì ở đời này cần. Lúc kiểu khổ quá là lại đi học giáo lý nhiều. Còn bây giờ sao? Có tiền có bạc vào tự do bắt đầu bỏ chú. Bây giờ cũng thấy các linh mục ngồi lại với nhau mà dọn bài giảng lắm, mà sau năm 7 năm, khoảng 10 năm á, hắn nào vậy, các cha xúc lại một tuần ngồi lại với nhau để dọn về nhà. Bây giờ không có gì khó nữa, bây giờ không khổ nữa. Và đúng giờ khổ quá thì báo mà chúng nó phát triển đó. Cho nên sẽ chốt đài ở trên một câu 12 có một câu rất khích lệ như này: dân cho Thái khi mà còn bị ở bên Ai Cập thì bị nhà vua Pharaoh bách hại một cách ghê gớm, chu dần không thể sống được nữa. Các con trai đều là các con trai cũng bị giết hết, con gái chẳng được sống mà nằm gạch, không có phát dụng cụ gì cả mà cứ phải nộp đủ chỉ tiêu số gạch cho nhà vua, làm người ta khổ lắm. Nhưng mà nhà vua càng làm khổ người Do Thái thì người Do Thái càng phát triển, càng bành trướng, làm cho người Ai Cập hóa hồn lên, thấy chưa? Như vậy ai càng trù dập dân Chúa thì dân Chúa càng phát triển, và kẻ chủ dập phải hoảng sợ. Ở sách số hành chương 1 câu 12. Thế mà chúng ta phải biết rõ ràng đặc tính thứ năm của thánh là phải chết vì niềm tin. Bởi vì dù chúng ta có khổ vì niềm tin, nhưng mà chính Chúa là đấng chăn dắt ta. Thánh vị 23-22 câu 1 đáp ca chúng ta vừa đọc đấy: Chúa là một tớ chăn dắt tôi nên tôi không thiếu thứ gì. Chúa là một tớ chăn dắt tôi. Bây giờ Chúa không hiện ra là một tớ nữa, mà là Chúa dùng các vị chủ chăn trong hội thánh, hàng giáo sĩ, phó tế, linh mục, đặc biệt là giám mục là chủ chăn trong hội thánh. Thì các chủ chăn trong hội thánh phải diễn tả khuôn mặt mục tử của Chúa Giêsu. Cho nên cái bài đọc chúng ta vừa mới nghe, thánh Phêrô nhắc nhở cho các chủ chăn trong hội thánh thế này: anh em hãy chăn dắt đàn chiên mà Chúa đã trao phó cho anh em, không phải bằng là miễn cưỡng, nhưng anh em hãy chăn dắt với tất cả tâm tình tinh nguyện như Thiên Chúa muốn anh em phải làm. Anh em đừng có ham hố tìm lợi lộc thấp hèn, nhưng hãy là nhiệt tâm và tận tụy phục vụ. Đừng dùng quyền để thống trị đoàn chiên mà Chúa đã trao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên của mình thì anh em mới được phúc triều thiên Chúa ban tặng. Đó, cho nên các chủ chân phải là hiến thân để diễn tả khuôn mặt mục tử Chúa Giêsu mà đăng ca chúng ta vừa đọc đó. là Chúa là mục tử chân dắt tôi. Đó, và chừng nào mà chúng ta sống cái tinh thần đức tin, chúng ta nhắc lại là một là tin rằng Thiên Chúa đấng toàn năng, Ngài gìn, Ngài làm cho mọi công việc mà chúng ta công tác với Ngài, theo Ngài được bền vững, không ai phá được. Hai là chúng ta dựa trên giáo lý nền tảng của Hội Thánh mà được Chúa Cha trên trời ban cho Hội Thánh công bố. Thứ ba là chúng ta phải công tác với Chúa bằng những hy sinh khó nhọc, nếu cần có thể mất mạng, nhưng mà Chúa chăm sóc chúng ta, không ai tiêu diệt chúng ta. Người ta càng làm khổ chúng ta thì Hội Thánh càng phát triển, làm cho kẻ ác phải sợ hãi. Và bây giờ Chúa Giêsu muốn cái đoàn chiên của Ngài, Ngài trao cho các chủ trang, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, nhất là các giám mục, sống cái tinh thần của Thánh Phaolô nhắc nhở trong cái bài đọc viết đông tay. Và cha muốn nhắc một cách cụ thể là hãy cầu nguyện cho những người công bố lời Chúa hàng ngày ở trong thánh lễ, linh mục hay giám mục phải trung toàn với sứ mệnh ngôn sứ mà Hội Thánh đã quy định ở trong cái chữ phục vụ số 24 và số 52. Tôi nhắc hai cái số đó để chúng ta cầu nguyện cho các chủ trang hãy nhớ cái luật giảng của Hội Thánh phải có nguyên tắc như vậy, thì mới là những người chăm sóc Hội Thánh, những người đoàn dân của Chúa một cách chu đáo và làm cho Hội Thánh mỗi ngày mới bốc lên. Còn nếu mà các chủ trang mà không trung thành hay không làm đúng với sứ mệnh ngôn sứ thì đó là cái cách phá Hội Thánh. Nếu là người giáo dân, là như anh Thông vừa rồi đây cha nói là cách phá nào, thì những ông giám mục hay là những ông linh mục mà không trung toàn cái bổn phận ngôn sứ của Chúa Cha Hội Thánh đã quy định thì còn phá Hội Thánh mạnh hơn nữa. Đó là điều chúng ta cần phải cầu nguyện nhân cái ngày chúng ta nghĩ đến cái vương quyền mà Chúa ban cho Hội Thánh được tượng trưng gọi là Ngài Tòa Thánh Phêrô, và hôm nay chúng ta được kính như hôm nay.